Phần số 2 về đề tài nói chuyện yoga của ông Bạch Liên biên soạn. Nói tiếp theo về quan điểm của phái Vệ Đàn Đà. Như kinh Upanishad đã nói, chân thần muốn thấy thì nó có mắt, muốn nghe thì nó có tai, muốn suy nghĩ thì nó có cái trí. Có mắt lỗ tai cái trí của nó có ra đây là nhờ chân thần sanh chúng nó ra. Chân thần chiếm lấy vật chất đang biểu lộ quyền năng của mình, đây là điểm chỉ rõ sự khác biệt giữa hai trường Sankhya và Vedanta. Xin nhắc lại, theo phái Sankhya thì sự hiện diện của chân thần Purusa làm phát động những đặc tánh của Prariti, và chính là Prariti hành động chứ không phải là Purusa. Còn theo phái Vedanta thì có một mình chân thần Purusa mà thôi. Chân thần hoạt động, nó tưởng tượng sự giới hạn thì vật chất hiện ra, nó lấy vật chất này đặng biểu lộ quyền năng của nó. Đức bạn Nibesan nói rằng phái Sankhya nhìn xem vũ trụ theo phương diện khoa học, còn phái Vedanta thì quan sát vũ trụ theo quan điểm của quyền bí học. Vài lời về Antakarana. Theo kinh sách Vệ Đàn Đà thì cái trí là cơ quan bên trong. Phái Vệ Đàn Đà dùng danh từ Antakarana để ám chỉ cái trí. Họ nói Antakarana gồm 4 phần: Manasbuddhi, Ahamkara và Chitta. Ý nghĩa của 4 danh từ này sau đây: Manas nguyên lý của sự xét đoán, Buddhi là bồ đề minh triết, Ahamkara ảo ảnh của phàm nhân, Chitta, ô Chitta tư tưởng sự không an. Tổng hợp định nghĩa của 4 danh từ này thì không biết chú ám chỉ cái chi. Theo thụ điển, theo thụ điển Riya thì Antakara có 2 nghĩa: một là cơ quan sâu kín nối liền con người với bản chất thiêng liêng của nó; hai là sự liên lạc giữa thượng trí và hạ trí. Antakarana còn một tên nữa là Antarikriyani, cơ quan bên trong. Theo Đức bà Anibasan thì Manasbuddhi, Ahamkara là ba mặt của một cái hình tam giác gọi là Chitta. Chitta không phải là một yếu tố thứ tư mà nó là tổng số của ba yếu tố kia. Ta gặp ở đây ý niệm của ba ngôi trong một đơn vị. Và tóm lại, 6 trường triết học này thuộc về khoa công thiền, dù sao các vị giáo chủ cũng không dám vượt qua những mức mà luật trời đã quy định. Học thành thông thiên học thì hiểu biết những lời giáo huấn của 6 trường này. Và lời về quyển những cách ngôn về yoga của Patanjali. Ai đem yoga dạy lần đầu tiên trên quả địa cầu? Theo ý nghĩa cao siêu của nó, yoga là một phương pháp mở mang tâm thức đặng tiến mau chóng đến bậc siêu phàm. Ai đem yoga dạy lần đầu tiên trên quả địa cầu này vào hồi nào? Ngoài đời không ai biết rõ điều này. Nhưng ta có thể nói yoga đã có từ hồi các đấng chí tôn từ kim tinh qua giải địa cầu để giúp đỡ nhân loại trong sự mở mang trí thức và phát triển tinh thần, kể ra đã 16 triệu rưỡi năm sau khi lập quần tiên hội. Hồi đầu tiên người ta dạy yoga trong các thánh đường, trong các đạo viện tu viện ở hai châu Lumeria và Atlantic cho những tín đồ đã được chọn lọc kỹ càng dày phóng hành. Nhưng về sau một phần của yoga truyền ra ngoài, nhưng mà tính qua là khoa mật hay là bí truyền không hề bị tiết lộ. Những sách dạy về yoga, những sách dạy về yoga viết bằng phạn ngữ rất nhiều mà chỉ có một số nhỏ được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức. Những quyển kinh Upanishad nhỏ gọi là 108 là loại sách đặc biệt dạy về yoga, người ta chỉ dịch có vài quyển mà thôi. Cái đó là những bản văn gọi là Tantra. Tantra hay là Tantra có 2 nghĩa: một là kinh thánh ấn rồi 160 quyển dạy về con người dưới hình thức một cuộc đối thoại giữa Shiva và Durga. Durga là một trạng thái âm của Shiva. Các thứ kinh công truyền thuộc về loại hiển đều gọi là Durga là nữ thần, Tào gọi là Diêu Trì Kim Mẫu Đức Mẹ Thế Giới, hay là Chân Ngôn Thần Chú. Cái đó là những bản văn gọi là Tantras. Chúng chứa đựng tất cả sự mầu nhiệm của quyền bí học và chia ra làm 3 loại: một loại dạy về phù phép thuộc về chánh đạo, một loại dạy về phù phép thuộc về tà đạo, một loại nữa dạy về phù phép làm lợi cũng được mà làm hại cũng được, tức là nửa tà nửa chánh. Quyển Thánh Ca Bhagavad Gita vẫn giải về các thứ yoga, xong không chỉ phương pháp thực hành đặng đi tới mục đích. Những cách ngôn về yoga của Patanjali là quyển sách giáo khoa. Bắt đầu người ta coi cuốn sách này như là một cuốn sách giáo khoa bậc nhất dạy về yoga. Dẫn biết rằng không phải Patanjali bày ra yoga, nhưng ông nhờ tham thiền và lấy những sự kinh nghiệm của ông, hiệp nhất sự kinh nghiệm của những nhiều nhà yogi khác, viết thành một quyển những cách ngôn về yoga hết sức hay, đứng đầu các sách yoga. Xong phải nhìn nhận rằng câu văn Patanjali rất gọn ghẽ, rất đích xác. Cho nên có chỗ tối nghĩa độc giả phải nhờ những nhà yogi chuyên môn giải thích mới hiểu được. Xưa nay đã có xuất bản nhiều quyển giảng lý những cách ngôn này viết bằng chữ Bắc Phạn, có một phần dịch ra Anh ngữ, song quyển có giá trị hơn hết là của tác giả Vyasa. Vyasa, V-I-A-S-A, này không phải là Đức Bồ Tát, ngày nay là Đức Phật Thích Ca. Vyasa cũng gọi là Padarayana, giáo chủ của phái triết học Vedanta, nhưng phải nói chỉ có một phần của những cuốn vạn lý được dịch ra mà thôi. Tiểu sử của Patanjali. Tới ngày nay cũng không ai biết được đúng tiểu sử của Patanjali. Ông sinh ra năm nào, tại đâu? Có người nói ông sinh ra lối 300 năm trước Tây Lịch Kỷ Nguyên. Có người lại tưởng ông là một nhà văn phạm Patanjali sống lối 200 hay là 250 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Phần bất nhất. Người ta chỉ biết ông thuộc về phái Raja Yoga, phái này đứng đầu các phái Yoga khác. Nội dung của những quyển cách ngôn về Yoga. Quyển những cách ngôn về Yoga chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là chiêm ngưỡng gồm 51 quy tắc. Phần thứ nhì là trạng tả sự thực hành gồm 55 quy tắc. Phần thứ nhì này cũng gọi là Riya Yoga hay là Yoga của đời sống hàng ngày. Phần thứ ba gồm những quyền năng gồm 54 quy tắc. Phần thứ tư là sự độc lập gồm 34 quy tắc. Về việc dịch tiếng Phạn ra chữ Pháp, tôi dùng quyển La Practice du Yoga Under a Modern của ông Ernest Wood. Quyển này dễ hiểu hơn hết. Sẽ chụp kỹ, quyển này viết riêng cho các bậc thầy yoga, dùng ra những người sinh ra đã có sẵn tâm tính, bẩm tính yoga. Tức là những vị đã tập luyện yoga nhiều kiếp trước, chứ không phải để cho các trẻ nhỏ mới vô lớp chót sơ đẳng đâu. Bước đầu tiên mà bảo chiêm ngưỡng đại định thì chắc chắn tín đồ sẽ ngừng nghiệp. Không biết phải làm sao tất cả sẽ rớt hết, sẽ ngã lòng rồi buông trôi. Chưa biết tư tưởng do đâu sinh ra. Chưa học cách kiểm soát chúng nó không định trí được mà bảo tham thiền đại định là để cái cài trước con trâu sẽ thất bại. Thật ra phải sống với yoga rồi mới nói chuyện yoga được. Phải coi theo sách rồi lên diễn đàn, e cho có bữa gặp người yoga chính tông thì họ biết mình yoga. Không khác nào một người tay ngang học thiệt, đọc thiệu nghề võ chưa biết phân miếng ra sao mà nói đến việc sử dụng quyền cước. Dưới chân thầy đã dạy. Đừng kiếm thế khoe khoang những điều con không có. Bởi vì sự giả trá ngăn cản tinh quang chân lý. Tinh quang này phải xuyên qua lòng con cũng như ánh mặt trời dọi ngang qua tấm kiến trong chỗ dậy. Cho nên có ý khoe mình hay tỏ dấu thông minh. Vậy chúng ta phải tận trọng cho lắm. Cho nên để mang tiếng giặt áo cho người xem lưng hay là múa gậy trường quan. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Chúng ta còn là những trẻ nít 5-3 tuổi đương tập đi trên đường đạo, còn té lên té xuống. Không biết thì học cho biết, chúng ta chưa tới bậc trọn sáng trọn lành nên khiêm tốn một chút. Riya Yoga hay là Yoga của đời sống hàng ngày. Ở đây tôi xin bàn về Riya Yoga là một phần thứ nhì trong quyển những cách ngôn về Yoga của Patanjali mà thôi. Riya Yoga gồm 3 phần. Một là chuẩn bị về thể xác, hai là học hỏi bản ngã, ba là tập trung tư tưởng về thượng đế. Chuẩn bị thể xác, tapas có nhiều nghĩa: đốt, nhiệt lực, hăng hái, nhiệt tâm. Thông thường người ta dùng với ý nghĩa thái quá, quá độ, quá mức, quá ư nghiêm khắc. Quá ư khổ hạnh trong đoạn này nó có nghĩa là thanh lọc sự hành động đặng tiến tới yoga, tức là chuẩn bị sắc thân phải đốt tiêu hết các chất xấu, chỉ còn lại để lại vàng ròng. Tại sao phải chuẩn bị sắc thân? Sắc thân con người vốn trọng trượt và nặng nề vì sự dinh dưỡng không thật đúng với luật trời, gọi là phép vệ sinh. Bây giờ phải làm sao cho nó trở nên nhẹ nhàng, trong sạch và nhạy cảm. Ta nên hiểu điều này. Những sự rung động từ mấy cảnh cao đưa xuống phải vô cái trí qua cái vía, cái phách, cái óc xác thịt rồi cuối cùng mới diễn ra bằng lời nói, chữ viết hay là việc làm. Nếu cái óc tòa sở không đáp ứng được với sự rung động mau lẹ này, thì con người không thu thập được cái gì tốt đẹp hay thanh bai, con người sẽ tiến quá chậm. Ta hãy xem gương này thì biết. Một ông thầy đờn giỏi cầm một cây đờn tốt và mấy sợi dây đàn to thì không thể nào khảy ra những tiếng thanh tao được. Nếu ta thí dụ, thầy đờn giỏi là một linh hồn tiến hóa, cây đờn tốt là một thân thể khỏe mạnh, và những dây đờn to là bộ thần kinh với khối óc nặng nề, thì ta thấy dù cho một linh hồn thông minh mà gặp một khối óc nặng nề thì không thể nào trổ tài được. Tuy nhiên có một phương pháp làm cho khối óc và những dây thần kinh trở nên mảnh mai trong một thời gian ngắn ngủi, nhờ vậy con người mới trở nên sáng suốt mau lẹ. Phương pháp đó là yoga. Nhưng phải đi từ từ, từ chỗ thấp lên chỗ cao, từ chỗ dễ đến chỗ khó, không nên hấp tấp mà mang tai họa vào thân. Một đứa trẻ mới có 5-3 tuổi mà bảo nó đi vòng 2-3 năm lớn bằng người 30-40 tuổi được không? Suy ra bao nhiêu đây thì hiểu tạo vật không có ba nhãi như con người. Chuẩn bị thể xác cách nào? Điều cần thiết nên biết trước nhất là xác thân của mỗi người mỗi khác. Mặc dù cả thải đều làm bằng xương thịt máu huyết như nhau, nhưng thể xác máu huyết và từ điển của mỗi người này vẫn khác đôi chút với thể xác máu huyết và từ điển của người kia. Đây là do luật nhân quả và luật tiến hóa hành động. Vì vậy sự dinh dưỡng sắc thân của người này có thể không hợp với sắc thân của người kia. Nói một cách tổng quát, không thể áp dụng triệt để cách sống của những người Ấn Độ cho những người Tây Phương hay là những người Trung Hoa. Yoga không lạ gì với dân Trung Ấn. Mỗi buổi sớm mai, có muôn người Ấn từ công nhân tàu thuyền cho đến những người hành nghề tự do, những viên chức công sở. Tư sở đều có tập vài tư thế yoga theo sự hiểu biết của họ. Cũng có vài người tham thiền mặc dù họ không phải là những người yogi chánh tông. Họ cũng đọc một đoạn thánh kinh hay là một vài chương sách triết học trước khi đi làm việc. Những vị yogi chánh tông. Mấy vị này độc thân từ nhỏ, họ trường trai và giữ giới luật rất nghiêm khắc, họ chia ra làm nhiều hạng. Phương pháp luyện tập của họ từ thức ăn cho tới nhiều những tư thế vẫn khác nhau tùy theo căn cơ và trình độ tiến hóa của tâm thức. Những thức ăn không hợp với những người yogi Ấn. Thời xưa một nhà yogi trứ danh là Swaramaswamy có làm một bản thống kê những đồ ăn không hợp với những nhà yogi Ấn như sau đây. Những thức ăn đắng, chua, nồng, kích thích, nóng và mặn, trầu, trái táo, dầu mè, hột cải cay, bồ tạ. Các thức uống làm cho choáng váng như rượu, cá, thịt, dê và các thuốc khác. Các thứ tàm đậu, trái cây hay rau lăng, bột chiên, nước bơ, tỏi. Osafoti là một thứ nhựa lấy ở cây Peru, ở Bắc Tư rất hôi để trị bệnh co rút gân thịt. Những món nên dùng: lúa mì, gạo, lúa mạch, bơ, sữa, gừng khô, dưa leo, kẹo, các thứ rau, nước lã trong sạch. Mấy thức ăn này người tu hành nước nào cũng dùng được cả. Những điều phải cử: ban sơ, lúc mới tập phải tiết dục, bớt lần lần sự giao thiệp, tránh những điều kích thích, những công việc nặng nhọc, không tắm buổi sớm mai. Đây nói về người vô ghi Ấn, còn chúng ta tắm được sớm mai càng tốt. Không nhịn đói nhiều ngày, không lười biếng, không lưng la với những người thánh nết không được tốt. Đây là những điều mà người mới nhập môn nên biết và tuân theo. Sau khi thành một người yogi thiệt thọ rồi thì sẽ sửa nếp sống lại. Có điều tôi tưởng cũng phải nói là Ấn Độ người yogi cử mè và táo. Trả lại người Tàu, người Nhật, người Việt Nam thích dùng mè và táo và hai món này bổ dưỡng. Mấy chục năm trước tôi thấy có một toa thuốc tịch cốc, trong đó có mè đen, táo đen và nhiều vị thuốc bắc. Tôi không dùng toa này vì thấy tịch cốc chỉ có ích lợi cho những ai đi nhiều ngày trong rừng sâu mà không có đồ ăn, chứ không phải tịch cốc đặng luyện trường sanh. Những người đi quá mức trung bình. Có những tôi tính đồ cao hứng, đứng đi giữa đường thì muốn ca thì ca, muốn hát thì hát, muốn múa thì múa. Ấn Độ người ta coi việc đó là thường, không ai để ý tới hoặc đi ngang qua lấy mắt mà dòm thôi, lấy mắt dòm mà thôi. Nếu ở các mấy xứ khác nhỏ xứ mình chẳng hạn, có mấy người như vậy thì cho là khùng, chẳng những bu lại coi mà còn chọc ghẹo nữa là khác. Cũng có những tín đồ đi quá mức trung bình, họ hành hạ sát thân không thể tưởng tượng được, như là người ta thường gặp ở mé sông Hằng Hà, sông Gan. Thế như có người đâm bu mắt đặng đừng thấy đường, có người thì làm cho đớ lưỡi không nói được, có người thì treo cánh tay lên cho đến khi nó teo lại và khô rơm, có người thì quấn chân vào cổ, vân vân. Họ tưởng tập như vậy là để mở mang ý chí và tập cho nó cứng cỏi. Họ làm những chuyện điên rồ, họ hành hạ sát thân, tức là hành hạ Đức Thượng Đế ở trong mình họ, như trong quyển Thánh Ca đã nói. Luyện tập tâm tánh và trí huệ. Câu 28 và 29 trong phần thứ hai nói về sự luyện tập tâm tánh và trí huệ như sau đây. 28. Khi mà sự nhơ bợn bị 8 cánh tay của yoga tiêu diệt rồi thì ánh sáng của sự minh triết sẽ phát hiện ra những sự hiểu biết của đức tánh phân biệt. 29. 8 cánh tay của yoga là giới là yama, luật là niyama, điều tức là rana yama, tư thế là asana, kiểm soát giác quan là pratyahara, định trí là dharana, tam thiền là dhyana, đại định là samadhi. Ba loại pratyahara kiểm soát giác quan, dharana định trí, dhyana tam thiền, đại định là samadhi. Ba cái định trí, tam thiền, đại định gọi là samyama. Tám cánh tay này tượng trưng cho 8 giai đoạn của Raja Yoga mới nói trên đây. Người thường thì lấy làm lạ, mọi người chỉ có 2 cánh tay mà ông lại nói có tới 8 cánh tay. Tôi thấy trong 2 cái chùa có hình người 8 tay mà người ta cho là một ông Phật. Người thường thì lấy làm lạ, mọi người chỉ có 2 cánh tay mà ông này lại có tới 8 cánh tay, có lẽ người ta cũng cho là chuyện dị đoan phi lý. Nhưng trong đạo đức có những chuyện bóng dáng và tượng trưng phải hiểu nghĩa mới biết được. Ba quy tắc 30, 31, 32 kể ra năm giới và năng lực. Theo quyển những cách ngôn về yoga thì như vậy. Yama là không nhục mạ, không làm mất lòng, không láo sực, không trộm cắp, không ham nhục dục, không chiếm hữu về cho mình. Niyama, sự trong sạch an phận, chuẩn bị sắc thân, học hỏi bản ngã, tập trung tư tưởng về thượng đế. Chữ phản có nhiều nghĩa, dầu dịch ra với những danh từ khác nhau, song xét ra với nghĩa nào cũng hữu lý cả, nhưng cao thấp khác nhau. Điều tức luyện tập hơi thở đúng theo phép thì lợi rất nhiều, đem sinh lực prana vô mình, thân thể khỏe mạnh minh mẫn sáng suốt. Luyện sai cách thì tai hại chẳng nhỏ, như đứt mạch máu trong phổi trong ốc, thành ra phế nhân rồi bỏ mạng. Phải học với một vị đạo sư có thần nhãn chỉ dẫn cho mình mới không sợ những sự nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ. Thì tốt hơn hết là thở dài hơi theo môn thể dục âu tây trong khi mình chưa gặp được minh sư. Tôi xin khuyên mấy bạn chớ nên luyện đơn điền, vì tùng thái dương có liên quan mật thiết với bộ thần kinh. Luyện sai cách thì điên khùng, chẳng bao lâu thì bỏ mạng. Trước khi từ trần thì đau bụng dữ dội trong nhiều tháng. Tôi biết đã có người chết rồi vài năm nay, và bây giờ năm 1974 cũng có vài bạn trẻ thanh niên cùng điên điên vì ham luyện yoga mà không có người yogi chánh tông hướng dẫn. Tôi xin nói một điều một lần nữa là mấy ông thầy dạy cách luyện đó không được gì hết. Mấy ông biểu người ta làm những điều mà mấy ông không làm. Nếu mấy ông làm, mấy ông đã điên khùng và chết mất rồi, còn đâu sống tới ngày nay đặng báo hại người khác. Nhân luật nhân quả không dung tha đâu, dầu họ tránh được cõi trên dương thế chứ làm sao thoát khỏi những luật báo ứng tuần hoàn, sau này gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Tư thế trong Hatha Yoga có những tư thế người Ấn vì nhờ tính cách di truyền của thể xác và từ điển nên tập được, còn mấy giống dân cá tập thường theo tư thế đó thì có hại cho xác thân, nhất là ở hai hạch ở đầu là hạch mũi cốt tinh tuy tre và hạch ốc là cranh tinh hay bột. Còn lâu lâu tập một lần thì không sao. Hư hạch mũi thì mắt mở trao tráo mà không thấy đường, còn hư hạch ốc thì không chuyển di tư thương được. Có một tư thế ngồi theo đó và thở thì trong một thời gian sau luồng quả hầu cũng ta đi khởi sự đi lên, nhưng hãy cẩn thận. Nếu luồng quả hầu đi vô trong và xuống dưới thì cực kỳ nguy hiểm. Dục tình số nổi, không khi nào ngăn cản được, kiềm chế được, chẳng khác nào đứng trước miệng cọp. Nếu nó đi lên mà trong lòng còn sai qua đam nguyệt thì nó sẽ đốt cháy mấy chỗ bợ nhơ trong cái phách, làm lỡ lối nhiều chỗ trong thân mình cho tới chết, không thuốc chi chữa lành. Có khi nó tăng cường tánh kiêu căng tự phụ đáng sợ. Sau này đã có nhiều người bỏ mạng rồi. Các vị thánh nhân đã thấy nhiều gương khờ dại nên cảnh cáo những người tân tín đồ khá thận trọng. Tư tưởng ý muốn lời nói và việc làm trong hai giai đoạn đầu giới và luật Yama và Niyama có nói nhiều rồi nên không lặp lại ở đây. Quy tắc 12 của phần thứ 2 đề cập đến Karma, tức là nhân quả. Quy tắc 24 thì dốc nát vô minh là nguồn cội của sự đau khổ bởi lầm lạc. Qua phần thứ 3, những quyền năng Patanjali mới nói đến việc định trí tâm thiền và đại định. Học hỏi bản ngã. Bản ngã là gì? Tại sao phải học hỏi bản ngã? Bản ngã là gì? Bản ngã có 3 nghĩa thì theo người ta dùng trong 3 trường hợp khác nhau. Thứ nhất là bản ngã có nghĩa là chân thần, một điểm liên quan đến thượng đế con của ngài. Kể đó bản ngã có nghĩa là chân nhân đại diện cho chân thần. Cuối cùng bản ngã có nghĩa là phàm nhân đại diện cho chân nhân. Ba ngôi của con người: chân thần, chân nhân và phàm nhân là ba ngôi của con người. Bởi vì con người là một vị tiểu thượng đế cho nên cũng có ba ngôi như cha mình là đất thượng đế. Tại sao phải học hỏi bản ngã? Phải học hỏi bản ngã vì hai lý do sau đây. Một là để phân biệt bản ngã với những lớp vỏ bao phủ nó, cũng gọi là những thể của nó dùng. Bởi vì con người thường lầm lộn bản ngã với thể xác cho nên mới gây ra muôn vàn tội lỗi buộc trói mãi con người vào bánh xe luân hồi. Hai là đặng hiểu biết bổn phận con người phải làm cái chi cho hợp với cơ trời, tức là đúng với ý muốn của Đức Thượng Đế. Vậy ta nên bàn sơ lược về hai lý do trên đây. Sự lầm lộn bản ngã với các thể xác. Thường thường có người lầm lộn bản ngã với các thể xác bởi vì không biết mình là bản ngã. Nói một cách dễ hiểu, mình là linh hồn, còn thể xác là một thứ khí cụ để cho mình sử dụng. Linh hồn không phải là xác thân này đâu, nó có tất cả 7 thể xác khác nhau như sau đây: xác thân, cái phách, cái vía, hạ trí, thượng trí hay là nhân thể, kim thân hay là bồ đề, tiên thể hay là thể thiên liên. Tại sao con người có 7 thể? Biết tại sao con người có 7 thể thì phải hiểu tương lai đã định sẵn cho mỗi chân thần. Chân thần ngày sau sẽ trở thành một vị thượng đế và sẽ sanh hóa một tiểu vũ trụ khác in như Thái Dương hệ này vậy. Thái Dương hệ của chúng ta có 7 cõi, 7 dải hành tinh hữu hình, mỗi dải hành tinh gồm có 7 bầu hành tinh khác nhau. Trên mỗi bầu hành tinh đều có nhân vật sanh hóa và tiến hóa. Muốn tạo lập thì phải có đủ những quyền năng, những sự hiểu biết và những sự kinh nghiệm cần thiết. Vì thế khi xuống trần, chân thần xin gọi là con người để dễ hiểu, phải học hỏi. Sau tạo lập 7 cõi của Thái Dương hệ sẽ sanh hóa các loài vật trên dải địa cầu chúng ta. Bây giờ xin nói qua 7 cõi của Thái Dương hệ và các loài vật trên dải địa cầu mà thôi. Chúng ta là những bé thơ mới học những mẫu từ ABC của quyền bí học mà chưa thiệt thuộc, nói chi tới sự sinh hóa của vũ trụ càn khôn. 7 cõi của Thái Dương hệ. 7 cõi của Thái Dương hệ bắt từ trên thể xuống như sau đây: cõi Thái Cực hay là cõi tối đại Niết Bàn. Cõi Lưỡng Nghi hay là Đại Niết Bàn?
Cõi.
Cõi Tứ Tượng hay là Niết Bàn? Cõi Bồ Đề. Cõi Thượng Giới hay Cõi Trí Tuệ? Cõi Trung Giới hay là Cõi Tinh Quang, Cõi Dục Giới? Cõi Hạ Giới hay là Hồng Trần? Bảy cõi đều thâm nhập nhau. Tuy nhiên sáu cõi trên, cõi Trung Giới, Thượng Giới, Bồ Đề, Niết Bàn, Đại Niết Bàn, Cõi Đại Niết Bàn vẫn ở chung quanh ta, trước mặt ta và trong mình ta nữa, bởi vì bảy cõi đều thâm nhập nhau. Chất khí ở cảnh cao mảnh mai tốt đẹp rung động mau lệ và chung thấu qua các chất khí làm mấy cảnh thấp. Không biết giải nghĩa sao cho rành, xin nói tại cõi trần này trong nước có không khí thì biết khí trời chung ở trong nước được. Cõi Thượng Thiên và cõi Hạ Thiên mỗi cõi còn chia làm bảy cảnh, riêng cõi Thượng Giới hay Trí Tuệ chia làm hai cõi. Cõi Thượng Thiên gồm ba cảnh cao là cảnh thứ nhất, cảnh thứ nhì, cảnh thứ ba. Cõi Hạ Thiên gồm bốn cảnh thấp là cảnh thứ tư, cảnh thứ năm, cảnh thứ sáu và cảnh thứ bảy. Cõi Thượng Thiên cũng gọi là cõi vô sắc giới, bởi vì cõi này tư tưởng không có hình dạng như mấy cõi dưới mà nó xẹt ra từ lần. Cõi Hạ Thiên cũng gọi là cõi sắc giới, bởi vì ở cõi này tư tưởng có hình dạng. Sự liên quan giữa bảy thể con người với năm cõi của Thái Dương Hệ. Bảy thể con người liên quan với năm cõi của Thái Dương Hệ, xin gọi bảy cõi trời cho tiện. Thứ nhất, thứ nhì là sát thân và cái phách cấu tạo bằng chất hồng trần làm ra địa cầu này. Sát thân để hoạt động, còn cái phách để thu hút sinh lực prana vô mình đặng nuôi các tế bào. Thứ ba, cái vía cấu tạo bằng chất thanh khí cũng gọi là chất tinh quang làm ra cõi trung giới. Nó cũng để biểu hiện tình cảm và ý muốn khi qua cõi trung giới, con người sẽ sử dụng nó như sử dụng sát thân tại cõi trần. Thứ tư, hạ trí cấu tạo bằng bốn chất trí tuệ thấp làm ra cõi hạ thiên. Nó sinh ra những tư tưởng hữu hình và để học hỏi phân biện, xét đoán, ghi nhớ, tưởng tượng. Khi con người lên cõi hạ thiên thì dùng nó như dùng sát thân. Thứ năm, thượng trí cấu tạo bằng ba chất trí tuệ cao làm ra cõi thượng thiên. Nó sinh ra những tư tưởng trừu tượng vô hình, con người sẽ dùng nó khi lên cõi thượng thiên. Thứ sáu, kim thân hai là thể bồ đề cấu tạo bằng chất bồ đề làm ra cõi bồ đề. Nó là thể trực giác và bác ái, con người sẽ dùng nó khi lên tới cõi bồ đề. Thứ bảy, thiên thể hai là thể thiên liên cấu tạo bằng chất âm dương khí làm ra cõi Niết Bàn. Khi con người đắc đạo làm một vị siêu phàm nhập vào cõi Niết Bàn thì sử dụng nó. Thấy như vậy ta mới biết tạo công rất chu đáo và tất cả những điều trời làm điều tốt đẹp chỉ tại con người làm cho mọi việc trở nên xấu xa. Nếu không có sắc thân thì không thể hoạt động tại cõi trần được, không có cái vía không qua cõi trung giới được, không có hạ trí không sao lên cõi hạ thiên bây giờ, bởi vì cõi nào thể anh ấy. Điều này không khác nào con cá thì sống dưới nước, con chim thì bay trên trời. Bây giờ ta mới hiểu, hồn ma đã mất sắc thân, họ ở trong cái vía tại cõi trung giới nên ta không thấy họ. Họ không có sắc thân nên họ cũng không thấy thân mình ta, mà họ thấy cái vía ta. Nhân sanh tiểu thiên địa. Bởi con người có ba ngôi và trong mình có đủ các chất khí để tạo cấu tạo ra trời đất, cho nên kinh sách xưa mới gọi con người là tiểu thiên địa rất đúng. Đi vòng quanh khắp dải địa cầu, không phải con người và các loài vật chỉ sanh tại địa cầu này mà thôi. Con người và các loài vật phải đi vòng quanh bảy bầu hành tinh của dải địa cầu. Ban đầu nhân vật ở bầu thứ nhất A đặng học hỏi và kinh nghiệm. Bầu thứ nhất A, bầu thứ nhì B, bầu thứ sáu S và bầu thứ bảy D không có đất cát, cho nên chúng vô hình. Chúng nó làm bằng chất thanh khí thanh bay hơn, chất khí thanh bay hơn đất cát nên ta không thấy. Ban đầu nhân vật ở bầu thứ nhất A đã học hỏi và kinh nghiệm rồi, xong rồi qua bầu hành tinh thứ nhì B. Hóa thở bầu thứ nhì B thì qua bầu hành tinh thứ ba C là quả tinh Mars. Hết ở bầu quả tinh Mars thì qua bầu thứ tư D là địa cầu chúng ta. Hết ở địa cầu thì qua bầu thứ năm E là thủy tinh Mercury. Hết ở bầu thứ năm E thì là thủy tinh thì qua ở bầu thứ sáu F. Hết ở bầu thứ sáu F thì qua bầu thứ bảy R. Nhân vật một dòng bảy bầu hành tinh thì gọi là hết một cuộc tuần hoàn. Nhân vật trở lại bầu thứ nhất học hỏi về kinh nghiệm thêm. Lần thứ nhì cũng phải đi dắt một dòng bảy bầu hành tinh cũng gọi là hết cuộc tuần hoàn thứ nhì. Nhân vật phải đi bảy lần như vậy, nghĩa là bảy cuộc tuần hoàn mới có sự thay hình đổi dạng, con người sẽ thành một vị siêu phàm gọi là tiên thánh. Sinh vật đầu thai làm người hay là tinh linh gọi là ngũ hành tùy thể loại. Thảo mộc đầu thai làm thú vật, kim thạch đầu thai làm thảo mộc, tinh chất thứ ba đầu thai làm kim thạch, tinh chất thứ nhì đầu thai làm tinh chất thứ ba, tinh chất thứ nhất đầu thai làm tinh chất thứ nhì. Đây là nói một cái tổng quát mà thôi, còn nhiều chi tiết khác không thể giải ra đây. Có một điều xin nhớ là trên mỗi bầu hành tinh đều có những bài học khác nhau cho nhân vật càng ngày càng thêm khó khăn. Cho nên hồn hay loài vật nào bê trễ, không cố gắng hoặc còn yếu đuối sẽ bị bỏ lại sau một sự phán xét cuối cùng. Số phận của họ sẽ định đoạt ở dải hành tinh xanh sao dải địa cầu chúng ta. Phải học hỏi bản ngã mới tránh được những tội lỗi gây ra và tiếng mau. Do hỏi bản ngã còn những sự hữu ích khác nữa là tránh được những tội lỗi gây ra và tiếng mau. Nếu là con người là chân thần mà phàm nhân là đại diện của chân nhân thì đáng lẽ con người phải làm những việc từ thiện hữu ích cho đồng loại. Tại sao mà cho tới ngày nay người ta đã xưng mình là văn minh tiến bộ mà còn làm nhiều tội ác gớm ghê, nhắc tới dùng mình một ốc có thể nói con người còn ác độc hơn loài mãnh thú cọp beo hùm sói. Đã thế vậy tội lỗi con người do đâu mà ra? Tam độc tham sân si. Phật giáo cho rằng tham sân si là một nguồn gốc các tội lỗi của con người. Tham sân si không phải do Phật giáo bày ra mà vốn dịch ba phản ngữ raga, dosa, moha. Vậy thì nói là ấn giáo đúng hơn. Raga pháp dịch là disia là ham muốn, tào dịch là tham. Dosa pháp dịch là kole hay giận dữ, thù hận. Tào dịch là sân, cho nên thêm chữ hận nữa, sân hận. Moha pháp dịch là error, illusion, sự lầm lạc ảo tưởng. Tào dịch là si, tà kiến. Tham sân si là tính xấu của người, nhưng tại sao con người lại có tính xấu này? Muốn hiểu lý do thì nên biết tính xấu của ba thể thân vị trí. Tính xấu của ba thể. Sắc thân ưu mê bởi vì nó rất ham ăn hóc uống, ưa ngủ nghe chơi bời biến nhát không chịu siêng năng làm việc. Cái vía ưa những sự rung động dữ dội, nó hay suối người ganh gõ ham mê dục dục, giận hờn nóng nại mắng nhiếc rủa xả vân vân. Cái trí thì chia rẽ và kiêu căng tự phụ, khinh thường thiên hạ, tự tôn tự đại, phách lối xuất sược, không ngớt ham ba nhảy, đáng chịu định vào một chỗ cho lâu, rõ ràng là chúng tham sân si một lượt. Tại sao con người lại gây ra tội lỗi? Tính xấu của ba thể thân vị trí là như thế, nhưng tại sao con người lại gây ra tội lỗi? Hay tại con người đồng hóa với ba thể, tánh nết của ba thể làm ra tánh nết của con người. Khi mà con người chưa phân biệt được cái nào thật là ý muốn của mình, còn cái nào là ý muốn của sắc thân, của cái vía hay là của cái trí, thì con người làm những điều đáng tiếc, có khi phải ăn năn hối hận xong đã muộn rồi. Tụng cũng nên biết tại sao thân, vía và trí lại có tánh nết. Phật giáo gọi cái vía là ý. Thân, vía, trí đều làm bằng những nguyên tử. Đứng riêng lẻ thì mỗi nguyên tử chỉ có sự sống mà thôi. Nhưng khi hiệp nhau lại làm một thân xác thì thân xác này lại có ý thức, gọi là tính nết riêng biệt của nó, thật là kỳ lạ. Cũng nên biết cái vía rất quỷ quyệt, nó kinh nghiệm nên nó biết rằng nếu nó cấu kết với cái trí và khi thuyết phục được con người thực hành điều nó ham muốn thì sự vui thích nó sẽ tăng lên thập bội. Ta thường nghe ông X nói tôi thích cái này, ông Y nói tôi ưa cái kia, nhưng hãy đề phòng cái vía ưa thích chứ không phải con người ưa thích đâu. Cái gì làm ra các tính nết? Người ta thường nói tại tánh tôi như vậy. Như thế con người chịu theo tánh nết của mình chớ chưa làm chủ nó, mà cái chi làm ra tánh nết con người? Hay là những tư tưởng, những ý muốn lặp đi lặp lại mãi rồi biến thành sự hành động? Một khi cái trí và cái vía rung động theo một cách thế nào rồi thì cứ theo cách thế đó mãi, như vậy thành ra thói quen. Và mỗi khi có thói quen rồi thì khó mà thay đổi chiều hướng nó. Phải có chí khí, có gan dạ thành thật nhìn nhận những nhược điểm của mình rồi lo bồi bổ và sửa chữa. Không vậy thì từ kiếp này qua kiếp kia cả chục kiếp như vậy, tánh nào thật đấy. Vì thế mà các bậc tiền bối với nhiều kinh nghiệm thường nhắc nhở chúng ta, mỗi lần sinh ra một tư tưởng quấy xấu, quấy quá xấu xa thì phải lập tức sinh ra một tư tưởng tốt đẹp thanh cao đối lập với tư tưởng trước đó. Thí dụ một tư tưởng tham lam nảy sinh trong trí ta thì ngay lúc đó ta phải nói trong lòng như vậy: tôi rất chân chánh, tôi rất nhân từ. Tư tưởng chân chánh và tư tưởng nhân từ đánh đuổi tư tưởng tham lam ra khỏi trí ta. Nhưng phải đề phòng, có khi tư tưởng không tốt đẹp xâm vô trí ta thì lình bắt ta hành động tức khắc, ta sa ngã vì không kịp đối phó với nó. Vì thế các vị đạo sư mới dạy chúng ta mỗi ngày phải tham thiền một tính tốt, đặng tạo ra một tòa thành trì kiên cố để bảo vệ ta, chứ không thể xâm chiếm được. Tại vì này là một phần tư tưởng mạnh mẽ, ta phải tuân theo những lời căn dặn nếu muốn tiến mau và được an toàn trên con đường hành hương tự chủ. Tất cả nhân loại trừ ra một số rất ít học đạo và hành đạo thì bao nhiêu còn lại không khác nào những người còn ngủ mê, bởi vì còn dưới sự quyền sai khiến của ba thể thân vị trí. Các ngàn kiếp rồi con người không biết rằng ba thể thân vị trí phải phục vụ mình, trái lại để chúng điều khiển mình theo ý muốn của chúng, nên gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi, cứ vay rồi trả, trả rồi vay, cứ lẫn quẩn mãi trong dòng nghiệp chướng chưa thoát ra ngoài được. Thế nên tiến rất chậm. Muốn đi cho mau thì phải làm chủ lại ba thể, mà thật ra không phải là việc dễ làm đâu. Lần đầu tiên ta ướm thử chống lại chúng nó thì thấy hoàn toàn thất bại. Chúng nó mạnh hơn ta, đè bẹp ta dễ dàng, nhưng phải theo đúng phương pháp và bền chí thì sẽ thành công, không phải luyện tập nội kiếp này mà thôi, bất chấp sao cũng phải tiếp tục công việc đã thực hành trong kiếp hiện tại, cho tới chừng nào thành một vị siêu phàm mới chấm dứt. Làm chủ được ba thể thì san bằng được phân nửa sự khó khăn sẽ gặp trên đường đạo. Tuy nhiên hiểu là một việc, còn thực hành là một việc khác nữa, hãy đề phòng. Khi nói chuyện thì ta bảo phải làm chủ ba thể, nhưng chừng thực hành thì ba thể lại làm chủ ta, ta chịu, phải chịu tỏ ra bất lực. Đừng quên rằng con người là chân thần, có đủ những quyền năng như Đức Thượng Đế. Nếu con người quyết định rèn luyện ý chí, chỉ cứng gọi, thì việc trao dồi tâm tánh sự trị ba thể không có chi là khó khăn đâu. Chỉ tại ta say mê những thứ vui vật chất phù du mộng ảo nói mà không chịu thực hành, hay là thực hành cho lấy có nên không có cái kết quả gì muốn. Tại sao phải tự chủ? Tại sao ta phải tự khắc kỷ tự chủ? Phải tự chủ mới được chân sư thâu nhận làm đệ tử và chỉ dạy cách luyện tập đặng bước vào cửa đạo. Vào trong thánh điện rồi thì 14-15 kiếp sau hoặc có thể mau hơn mới tiến đến bậc siêu phàm là mục đích đã định sẵn cho nhân loại trong thái giới hệ này. Quả hiểu lẽ này mới thấy tu hành là hữu ích vô cùng và biết rõ mục đích của sự luyện tập yoga. Nếu con người chỉ dông rủi theo con đường đời, dãy đầy trong gai và gió bụi, cưới sanh rồi tử, tử rồi sanh, vui buồn lẫn lộn từ thế hệ này qua thế hệ kia, thì phải trải qua mấy muôn kiếp luân hồi mới có thể thành được chánh quả là một vị chân tiên. Thực hiện chân ngã, phải học hỏi bạn ngã mới biết phải làm cách nào đặng khắc chỉ và bắt buộc ba thể thân vị trí tuân theo mạng lệnh của mình và sống theo cơ tiến hóa. Ngày nào điều khiển được ba thể, ngày đó mới nói được mình đã bắt đầu thực hiện chân ngã. Cái việc này đòi hỏi nhiều công phu và trải qua nhiều giai đoạn. Tôi nói bắt đầu bởi vì phải được 5 lần điểm đạo làm một vị siêu phàm thì việc thực hiện chân ngã mới hoàn toàn thành công, tới bậc La Hán còn sợ nhất ngã. Một khi điểm đạo lần thứ nhất thì phàm nhân nhập là một với chân nhân, tới chừng được 5 lần điểm đạo chân nhân nhập một với chân thần, tới chừng đó con người mới thực hiện được chân ngã, mới được hoàn toàn giải thoát và bước vào đường tiến hóa của những vị siêu phàm. Con người không còn ở dưới quyền sai khiến của giác quan nữa, tập trung tư tưởng về Thượng Đế. Những người sùng đạo do thuộc các tôn giáo nào cũng vậy, Ấn giáo, Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, vân vân, đều tập trung tư tưởng về đấng mình thờ phượng. Có người quỳ trước bàn thờ cả giờ mà không biết mệt mỏi. Tập trung tư tưởng về Đức Thượng Đế, tức là tin tưởng tuyệt để nơi Ngài. Ta nên biết có hai vị Thượng Đế, một vị ở ngoài là chủ thể thái dương hệ, còn một vị ở trong mình ta là chân thần, cũng gọi là tiểu ngã. Tập trung tư tưởng vào Đức Thượng Đế cũng có nghĩa là ta cứ nhớ mãi ta là Đức Thượng Đế. Nếu ta có chí khí thì việc chi ta cũng có thể làm được, miễn là đừng nửa chừng bỏ cuộc. Đức Thượng Đế chỉ tạo ra những gì tốt đẹp thì ta cũng phải làm in như Ngài vậy. Ta phải loại ra khỏi tâm trí những điều thấp hèn ô trược, chỉ lo thực hành những điều cao quý thanh bai, từ bi bác ái để mình phúc lợi cho mọi người, làm cho tất cả được vui vẻ và đẹp lòng. Ở trong lại chỉ có 4 câu này thôi: lính giữ, làm lành, rửa lòng, trong sạch, phụng sự, vô tư lợi. Từ xưa đến nay và mai sau nữa, chư Phật và các vị giáo chủ đều dạy như thế, vì đó là thiên ý. Sửa đổi số mạng, tin tưởng nơi trời thì an phận, tức là bằng lòng với số phận của mình, chớ không quán trời trách đất. Bởi vì biết rằng chính là những hành vi của mình kiếp trước chỉ định số phận và hoàn cảnh của mình cách này theo luật nhân quả. Chứ không phải tại ý muốn của trời, trời không có một mảy may bất công, nhưng an phận không phải là ngồi khoanh tay mà ngó chịu, ngó và chịu đựng mà thôi. Tại đây mình phải tìm đủ mọi cách để sửa đổi hoàn cảnh, đào tạo cho mình những tánh tốt chưa có. Câu có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, rất đúng với chân lý. Có định mạng mà cũng có tự do ý chí, ta có quyền sửa đổi số phận của ta, dầu không được trọn vẹn chớ cũng được hơn phân nửa, và đồng thời ta cũng xây dựng tương lai của kiếp sau làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn bây giờ. Trong quyển Aedile de Lotus Blanc có 3 câu này. 3 câu này giống của chân sư Hilarion chép vô. Có 3 chân lý tuyệt đối không bao giờ mất được, nhưng có thể không biểu lộ ra vì không người diễn tả. Trong cách xác 3 chân lý này do quần tiên hội gìn giữ, chúng không bao giờ mất được, nhưng có lúc người ta không biết là tại không ai công bố chúng. Thứ nhất, đại chân lý thứ nhất. Nếu mà con người vốn trường sanh bất tử, tương lai của nó là tương lai của một việc mà sự phát triển và sự huy hoàng vốn vô tận vô biên. Thứ nhì, đại chân lý thứ nhì là nguyên lý ban phát sự sống vốn ở trong mình ta và ở ngoài ta. Nó không bao giờ chết và đời đời chí thiện, nó thì không thấy được, nghe được, cảm được, nhưng mà ai muốn nhận thức nó thì nhận thức được. Thứ ba, đại chân lý thứ ba, mỗi cá nhân đều là người tự lập luật lệ cho mình, tự ban phát cho mình sự vinh quang hay sự đen tối, tự cầm giận mạng mình, tự ban thưởng mình hay là tự hình phạt mình. Những chân lý này quan trọng như sự sống mà cũng giản dị như tâm hồn giản dị nhất. Hãy lấy chúng làm thực phẩm nuôi những kẻ đối khác. Hiểu câu chân lý thứ nhất thì con người không còn sợ những sự hình phạt dưới âm ti địa ngục, hay là phải nhờ sự cứu rỗi mới thoát đọa luân hồi. Mọi người phải tự cứu lấy mình, chứ không ai cứu mình được. Sự giúp đỡ có thể đến tùy lúc hay tùy trường hợp nào đó, nhưng cũng là tạm thời, không được vĩnh viễn trường tồn. Tương lai con người rất rực rỡ và sự phát triển sẽ không bờ bến. Về chân lý thứ nhì, Đức Thượng Đế rất nhân từ cõi đời là sự biểu thị của Ngài. Còn có người là một thành phần của Ngài. Khi con người đi tới một trình độ tiến hóa khá cao thì biết được Ngài. Về chân lý thứ ba, tức là luật nhân quả, con người gieo giống chi thì gặt giống nấy. Chính tự mình đem mình lên cao hay là tự mình đem mình xuống thấp. Và chân lý này liên quan với sự hợp hội bản ngã và sự chiêm ngưỡng Đức Thượng Đế. Quý bạn đọc rồi suy nghĩ sẽ thấy nhiều điều hay. Phần thứ tư là phần chót của những của quyển những cách ngôn về yoga. Kaivalya dịch nghĩa là độc lập hay tự do. Kaivalya là trạng thái giác ngộ trên con đường hành hương phát triển dài thâm thẳm. Tiểu ngã Purusa tức là chân thần đã đoạt được mục đích để dành sẵn cho nó. Bhagunat tức là ba trạng thái động, Raja, Tịnh, Tamas và Hòa Thanh, Sattva đã thành tấm rộng, không còn ảnh hưởng chi đối với tiểu ngã nữa. Tiểu ngã đã trụ vào bản tánh thật sự của nó, tức là tâm thức thuần túy, Pure Conscience. Nhưng Kaivalya không phải là mức cuối cùng của cuộc hành trình. Quyền bí học nói rằng Kaivalya chỉ là một giai đoạn trong sự phát triển vô biên của tâm thức. Xin nhớ rằng trước mặt vị siêu phàm có 7 đường tiến hóa khác nhau, Ngài muốn chọn đường nào tùy ý. Còn nhiều bậc cao minh hơn nữa là Đế Quân, Bồ Tát, Phật Ngọc Đế, Phổ Tịnh Đại Đế, vân vân. Những sách giải về những cách ngôn về yoga của Patanjali. Những pháp ngữ về loại này rất nhiều mà người ta mới dịch ra tiếng Anh có vài quyển chưa đủ vào đâu. Về pháp ngữ có 4 quyển sau này: Mire Elide Patanjali Eles Yoga, Tami Le Saint de Yoga. Thứ ba là W. Just Commentary sur l'Aphorism de Yoga de Patanjali. Thứ tư là Edward La Practice de Yoga Essence A Modern. Quyển này dễ hiểu hơn hết. Nhưng mà trước hết nên đọc quyển Introduction of Yoga, Yoga nhập môn của Đức Bà Niêm Bách Sinh. Rồi lần lượt đến mấy quyển khác, nhưng xem qua cho biết. Còn diễn tập phải chờ một thời gian sau khi gặp được một vị đạo sư chân chính. Thế nên mạo hiểm hãy lấy gương Quynh Rama làm điển hình. Tôi khuyên quý bạn nên đọc hai quyển Giảng Lý Dưới Trong Thầy và Giảng Lý Ánh Sáng Trên Đường Đạo, rồi suy nghĩ kỹ lưỡng. Quý bạn sẽ gặp trong hai quyển đó lời dạy bảo các sinh viên trở nên minh triết một cách mau chóng nếu tuyệt để tuân theo. Quý bạn sẽ hiểu biết mục đích của các thứ yoga, không còn cái chi xa lạ với quý bạn nữa. Đến đây là hết về đề tài nói chuyện yoga của ông Bạch Liên.